Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dở trang 259.
259.
257 ạ.
257.
Con kính bạch thầy, ở cái chỗ mà giác sở giác không cho phần tát, nên biết đây là phá pháp chấp. Nếu còn tiếc cái trí này không xả, tức là pháp ái thuộc về ái trí, trở thành một kết cần phải giải trừ. Rồi ở dưới cái chỗ là không giác cực viên, không sở không diệt. Con kính bạch thầy, là ngài giảng là giác kết tuy giải, năng không sở không hiện tại rõ ràng thì không tánh chia tròn. Nếu ái tiếp lý không, tức là pháp ái thành ái lý. Con kính bạch thầy, ở đây thì tổ giảng là trụ ở cảnh giác ấy, thì thuộc về ái trí, mà trụ ở mối kết không thì thuộc về ái lý. Con kính thỉnh thầy giảng cho con cái ái trí và ái lý của hai mối kết này ạ.
Thì trí tức là cái trí hiểu biết của mình, còn lý là cái cảnh, cái chân lý.
Con kính bạch thầy, tại sao
trụ ở mối kết giác lại thuộc về ái trí ạ?
Thì nghĩa là cái chấp ngã của mình là mình nhận thấy, mình thấy, mình biết thì cái là ái trí.
Dạ.
Còn mình ái cái gì thì cái cảnh ấy là lý.
Dạ, dạ. Con thỉnh thầy giờ trang 255 phần cuối.
255.
Dạ, phần cuối ạ.
Nhập lưu.
Dạ. Con kính bạch thầy, cái câu là bội trần hợp giác là diệu chỉ tu hành của năng nghiêm, rất giản yếu, rất xảo diệu. Con kính thỉnh thầy giảng hộ cho con cái rất xảo diệu ạ.
Bội trần hợp giác,
dạ,
là diệu chỉ tu hành của năng nghiêm,
rất, dạ,
thì giản, giản yếu, giản là giản dị,
dạ,
yếu là cốt yếu,
dạ.
Thì bây giờ hãy nói hai cái chữ giản dị và cốt yếu.
À,
thì giản dị, cô chỉ quay về cái tai của cô nghe, cái tánh nghe của cô, đâu có khó khăn gì, cho nên giản dị. Mà chính cái tánh ở nơi cái tai của mình, nếu mình theo thức ấy, thì đi về căn bản bốn thanh tử. Mà nếu mình theo kiến tinh thì mình đi về căn bản bồ đề. Đấy, cho nên đó là chỗ thiết yếu.
Con kính bạch thầy, còn rất xảo diệu nè.
Rất xảo diệu ạ.
Thì xảo diệu thì nó hai chữ nó một nghĩa, nghĩa là nó tài tình, nó khéo lắm. Đấy, mình chỉ có một việc trở về cái nghe của mình, mà rồi cô làm Đức Quán Thế Âm thì có tài không?
Kính bạch thầy, cho con thưa cái trang 258 ạ.
258.
Một Phật kính bạch trên thầy, ở đây nói, ngài nói là khi mà mình căn giác diệt thì không sanh, tức là lúc đấy cái không nó hiển lộ, thì cái không, năng không á là về cái trí, còn cái sở không là cái nào con chưa hiểu, con kính bạch trên thầy.
Cái không, năng, yeah, không, sở không. Không, nhưng mà tụi em hỏi cái
và thầy
gì?
Em thưa là năng không là về cái trí, thế còn sở không là cái gì em chưa hiểu.
Thì năng không, mình không cái không đi,
yeah, cái năng không là trí,
năng không là trí,
yeah, còn sở không
thì mình, nó có cái năng không thì nó phải có sở nó mới có năng chứ,
yeah.
Không có cái năng của cô làm gì,
yeah, cho năng.
Cho nên đã có năng thì phải có sở,
yeah.
Mà sở chính là cái không đó. Mình muốn không nó đi thì năng không là trí của mình, còn sở là cái cảnh mình muốn không nó đi.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con thưa ở trang 257, yeah. Con kính bạch thầy, ở đây nói là giác kết tuy giải, nghĩa là đã giải xong cái mối kết giác rồi, năng không sở không hiện tại rõ ràng, thì không tánh chưa tròn. Con chưa có hiểu không tánh chưa tròn nghĩa là sao?
Bởi vì nó còn cái năng không sở không hiện tại rõ ràng,
yeah.
Bởi vì còn cái năng không sở không hiện tại rõ ràng thì sao mà gọi là hết hoàn toàn không được,
yeah. Không tánh chưa tròn nghĩa là nó chưa,
nghĩa là còn cái năng không sở không hiện tại rõ ràng đấy,
yeah.
Thì cái không tánh nó không tròn,
yeah.
Con kính bạch thầy, nghĩa là cái còn năng không, sở không, nghĩa là mình còn đối đãi, cho nên cái tánh chân không của mình nó chưa
nó, bây giờ nó còn cái không nó lù lù ra đấy, còn năng không và sở không, hai cái lù lù.
Kính bạch trên thầy, con thỉnh thầy dở trang 250 năm cho con xin thưa.
250 năm.
Kính bạch trên thầy, là ở đây có câu như hôm qua thầy giảng là trong đoạn nhập lưu thì có câu là người nghe âm thanh là ai, thì đây nói là thầy dạy là đây là việc tu công án của bên thiền, thì con chưa hiểu chứ công án nghĩa là sao, con thỉnh thầy giảng dùng con ạ.
Thế bây giờ con đã mua thêm một cái việc ở bên ngoài để mà tìm hiểu nữa. Công án tức là bên thiền người ta tu, người ta đặt ra một cái pháp môn gọi là công án, ta đặt ra một cái câu nói rồi để chuyên suy như ở đây này. Đấy, đặt khi không đặt ra cái câu người nghe âm thanh là ai, thế rồi cứ chuyên tự đặt cái câu này rồi nghiên cứu xem người nghe âm thanh là ai. Đấy, ở đây cứ đặt ra những cái câu hỏi, rồi đặt ra những cái câu nói, rồi suy ngẫm để tìm ra cái nghĩa.
Dạ, kính bạch kinh thầy, con thỉnh thầy giảng lại dùng con ở ngay phần đầu là nhập lưu, năng nhập là quán trí. Con chưa hiểu rõ câu này, con thỉnh thầy giảng lại dùng con ạ. Mua đi đọc Phật.
Năng nhập là quán trí, mà sở nhập là nhĩ môn. Đấy, cái chữ năng với chữ sở, năng là cái khả năng, cũng như tay thầy cầm cái dùi thì tay của thầy là năng, mà cái dùi là sở. Thầy đang đọc quyển sách thì cái mắt của thầy là năng, mà quyển sách này là sở. Nó có hai cái bao giờ nó cũng đối đãi với nhau như thế. Nghe như các con đang nghe cái âm thanh của thầy nói thì các con là năng, mà cái âm thanh này là sở văn, là cái chỗ mình nghe, cái tiếng mình nghe. Thế là có đặt phải có hai cái như vậy. Thế bây giờ vào dòng thánh thì cái người vào, cái trí tuệ nó đi vào ấy, gọi là năng văn, năng nhập. Mà chính cái dòng thánh là sở nhập, là chỗ mình vào, thế là sở nhập. Thì đây Đức Quán Thế Âm, ngài dùng cái trí tuệ, ngài quán cái tánh nghe. Thế thì quán trí là năng, mà cái tánh nghe đó, nhĩ môn là sở. Thì nó có hai cái chữ năng sở bao giờ đối đãi với nhau.
Dạ kính bạch trên thầy.
Dạ kính bạch trên thầy, ở đây nói là năng nhập là quán trí, thì con chưa hiểu rõ nghĩa chữ quán trí, con thỉnh thầy giảng lại.
Quán trí là cái trí tuệ quan sát, tức là chính mình. Cái trí tuệ quan sát là chính mình đang quan sát. Thế là mình là năng nhập, là cái người đi vào. Còn sở nhập là cái chỗ vào, là cái nghĩ môn, là cái tánh nghe. Quán trí tức là cái trí tuệ quan sát, thì chính mình đang quan sát đấy.
Mình lại quan sát lại mình đó bạch thầy.
Ừ.
Bây giờ mình quan sát lại cái tánh nghe của mình.
Mình quan sát cái nghe.
Xin thầy cho con xin thưa tiếp ở đoạn đó. Có câu là nhập lưu tức là tư tuệ, kim tu tuệ, dùng quán trí mà tư duy, không phải thức tâm phân biệt tư duy. Dạ kính bạch trên thầy, vậy ở đây chứ quán trí nghĩa là sao, con thỉnh thầy giảng dùng con câu này ạ.
Thì cái trí quan sát của mình thì gọi là quán trí. Như con quán bất tịnh thì bây giờ con phải vận cái trí tuệ để con xét ở trong cơ thể của con những cái gì nó nhơ bẩn, thế thì gọi là quán trí, là cái trí tuệ của con, tức là chính mình.
Con kính bạch thầy, ở bên nhà thiền bạch thầy thì có cái công án, còn như bên tịnh độ mình nên mình lấy cái câu Nam Mô Di Đà Phật làm công án, coi cái đó là công án có được không ạ? Bà thầy, thầy nói bên nhà thiền á, bà thầy người ta đặt một cái câu hỏi ra để làm cái công án, mà người ta suy tư cái công án đó để người ta ngộ. Thì bây giờ bên tịnh độ của mình á, cũng lấy cái câu Nam Mô Di Đà Phật làm công án rồi có được không?
Nhưng mà mình ấy, pháp môn tịnh độ nghiêng về tha lực, dùng làm công án là tự lực, thì tu thành là thiền, thành á là tu về bên thiền. Tuy cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà quay về cái tánh A Di Đà của mình, cái đó là thiền. Thế còn về bên tịnh độ thì chú trọng về thần lực của Đức Phật A Di Đà, ngài giúp đỡ và rồi ngài lại tiếp dẫn cho về cõi cực lạc.
Kính bạch tiên thầy, cho con thưa ở trang 257 nhé, kính bạch tiên thầy.
257.
Dạ, cái phần ở gần dưới. Cái chỗ mà như trên Phật nói không tánh viên minh thành pháp giải thoát, Phật thỉnh thầy giảng cho con chứ không tánh viên minh.
Không tánh viên minh thành pháp giải thoát.
Phật nói không tánh viên minh thành pháp giải thoát. Không tánh tức là tánh không. Mình hết cả cái năng không, sở không. Thế thì cái không tánh được viên minh. Thế là mình thành pháp giải thoát, giải thoát hoàn toàn cái pháp chấp. Cái tánh không đó, bây giờ cái tánh không đó, nó là thành cái viên minh, hoàn toàn là viên, là minh. Thế thì không còn có pháp chấp nữa. Mình không có chấp là giác, là không, là cái gì cả. Mình bình an sống với chân tâm bản tánh của mình, không còn có một cái chấp nào khác nữa.
Thầy cho con thưa một câu ạ. Thì ở trang 256, thì khi mà Đức Quan Thế Âm ngài giải được mối kết động và mối kết tỉnh, thì đó là ngày phá xong sắc ấm. Và đến khi mà Tăng Năng Vân tùy theo mà giải á, thì tiếp đó là ngày phá được thọ ấm. Rồi đến hành ấm, tính thích ấm ở chỗ nào, con kính tập trên thầy, thầy minh định dùng cho chúng con ạ.
Thì đấy, ngài phá được thọ ấm và tưởng ấm liền nhau. Thế đến chỗ giác, sở giác không ấy, là phá được hành ấm. Và phá hoàn toàn cả sáu ấm ấy, là xong cái thức ấm.
Bà thầy như nãy thầy dạy là cái pháp môn tịnh độ, mình niệm Phật ấy, là mình nương vào pháp lực của Phật để mình cầu được vãng sanh. Được vãng sanh để về cực lạc mà lên ngôi bất thoái thành Phật. Còn nếu bây giờ mình niệm Phật, mình coi như câu niệm Phật là công án, là tự lực, vậy mình có được vãng sanh về cực lạc không bà thầy?
Nếu mà mình niệm Phật, mà mình niệm Đức Phật, mình nương Phật A-di-đà, mình tin có Phật A-di-đà, có sự tiếp dẫn của ngài vãng sanh, mà mình cầu vãng sanh thì mình mới được vãng sanh. Còn nếu mình tu theo thiền thì mình trở về cái chân tánh của mình thôi. Vãng sanh là nương Phật A-di-đà, mình phải tin cái mục, tin có cõi A-di-đà, có cõi cực lạc và có Đức Phật A-di-đà, ngài tiếp dẫn. Phải có lòng tin thì mới được.
Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thì ở trong cái pháp môn tịnh độ mà cái phần mà thập niệm đó, nếu mà mình bận rộn, mình không có niệm Phật được nhiều, thì mỗi ngày mình phải niệm 10 tiếng nhất tâm và mình hồi hướng vãng sanh, thì Phật nói là được vãng sanh. Mà ví dụ như ngày nào con cũng làm như vậy mà bất chợt mình chết bất đắc, mình bất đắc bất đắc dị tử, thì mình có được vãng sanh không con kính thầy?
Miễn là cái lúc cái niệm cuối cùng của mình là niệm nhớ Phật và về với Phật thì về với Phật. Còn cái niệm cuối cùng của mình lại nhớ đến chuyện đi ra ngoài Bắc thì đi ra ngoài Bắc.
Con kính bạch thầy, nhưng mà ở trong đó nói là nếu mà mình bận rộn cả ngày, mình không có niệm thời gian niệm Phật á, thì mỗi ngày mình phải nhất tâm mình niệm 10 tiếng. Thì mình chỉ niệm 10 tiếng đều đều mỗi
cô
ngày.
Cô niệm 10 tiếng hàng ngày là đúng rồi.
Dạ.
Nhưng mà cần nhất cái niệm cuối cùng của cô phải nhớ cô về cõi Phật. Chứ nếu cô lại muốn đi sang tàu sang Pháp thì cô đi sang tàu sang Pháp chứ làm sao có về quả Phật được.
Vậy thì suốt ngày con phải niệm Phật.
Cô phải làm thế nào để cái niệm cuối cùng cô nhớ?
Cho nên cái cần tự nghiệp là cái quan trọng nhất.
Trong kinh A Di Đà nói minh bạch đó, nghĩa là phải niệm, niệm Phật, niệm kiểu nào phá hồ. Nhưng mà cái lúc cuối cùng ấy, tâm không điên đảo. Đấy, trong kinh A Di Đà nói minh bạch cái niệm cuối cùng ấy, tâm không điên đảo. Điên đảo tức là đổi ngược đi. Hàng ngày mình mong mình về cực lạc mà đến cái niệm cuối cùng ấy, cô lại niệm cô đi về, cô đi sang bên Ấn Độ thì cô đi về Ấn Độ. Trong kinh Di Đà Phật nhấn cái câu ấy đó, đến lúc lâm chung tâm không điên đảo thì mới vãng sanh. Còn đến lâm chung mà tâm điên đảo thì thôi.
Vậy thì cái câu mà Phật dạy mình thập niệm đó, vậy thì mình có áp dụng được không con kính bà thầy?
Thì cái chuyện thập niệm thì cô cứ thập niệm để cô nhớ. Nhưng mà trong kinh Di Đà minh bạch lúc lâm chung tâm không điên đảo.
Vậy thì coi như là cả ngày con phải niệm Phật thì tâm con...
Tôi chả biết cô làm thế nào thì cô làm, chỉ có cái niệm cuối cùng.
Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa lại về cái pháp môn niệm Phật với pháp môn phản văn này đó là thầy. Và thầy dạy lại cho con rõ là bây giờ mà mình niệm Phật, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì trong lúc mình niệm Nam Mô Di Đà Phật á, là mình nghe rõ từng tiếng, nghĩa là con đang để ý đến cái âm thanh niệm Phật rồi. Con đang để ý chữ Nam rồi tới chữ Mô, rồi tới chữ A, tới chữ Di, chữ Đà, là con đang để ý từng chữ, là đang để ý tới cái nhĩ thức rồi, cái âm thanh niệm Phật rồi.
Thế giờ sao? Giờ cô muốn hỏi gì?
Vậy, con muốn hỏi là cái pháp môn niệm Phật với pháp môn phản văn á, nó giống nhau chỗ nào mà trong khi
giống nhau ở cái chỗ nghe. Mình nghe mình phải chuyên về cái tánh nghe. Dạ. Pháp môn niệm Phật thì phải chuyên niệm mà không được loạn tưởng, mà chuyên nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho nên con đang chuyên nghe cái câu niệm Phật, tức là con đang nghe từng chữ, chứ con đâu có nghe cái tánh nghe. Ý con muốn thưa như vậy.
Nhưng mà cô nghe, cô cũng phải dùng cái tánh nghe để nói cái âm thanh, tức là dùng cái tánh nghe. Thì cô phải nghe, cái cô cứ chuyên cô nghe. Thì bây giờ cô không nghe về cái tánh nghe, nhưng mà cô nghe một chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà phải nhất tâm bất loạn.
Như vậy trong lúc đấy khi mà mình nghe mà cho tới nhất tâm bất loạn rồi là mình vào được tánh nghe rồi.
Thì đấy thì cô chuyên nghe, thì là cô nhất chuyên nghe. Bây giờ chúng ta trở về bài của mình.
Quan âm quảng trần nhĩ căn tu chứng, Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ. Chân Phật bạch rằng: Thế Tôn, hằng hà sa kiếp xưa con phát tâm Bồ Đề nơi Phật Quán Thế Âm, Ngài dạy con nghe pháp suy ngẫm rồi tu hành để vào chánh định.
Từng câu.
Dạ.
Quán Thế Âm Ngài trình bày rộng rãi. Đây là nói về Đức Quán Thế Âm Ngài trình bày cái pháp môn tu của Ngài. Ngài trình bày một cách rộng rãi.
Dạ. Tiếp. Nhĩ căn tu chứng.
Thế nào là nhĩ căn, thế nào là tu chứng?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch tên thầy. Nhĩ căn có nghĩa là cái kiến tinh, là ngay cái tấm nghe của chúng con.
Thế Đức Quán Thế Âm Ngài tuyên bố, Ngài tu về cái nghe, về cái căn tai nè, ấy cái pháp môn đặc biệt của Ngài. Trong khi mọi người, người tu niệm Phật, người tu thiền, người tu mắt, người tu về đất, về gió, về lửa, còn Ngài, Ngài tu về cái tánh nghe. Đây Ngài kể rộng, Ngài quảng trần, Ngài trình bày rộng rãi về cái chỗ tu của Ngài và cái chỗ chứng đắc của Ngài. Chứng tức là kết quả, từ nhân đến quả, cái con đường tu hành của Ngài. Con nói tiếp.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên Thầy, con xin đọc tiếp. Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng.
Thế con giải nghĩa cái chữ quán Thế Âm. Quán đó, cái chữ quan trọng ở cái chữ quán này. Thế con trong cái lời giảng của tổ con vừa mới đọc đấy, thế Ngài giảng thế nào về cái chữ quán?
Dạ,
thế nào là tự lợi, thế nào là lợi tha trong cái chữ quán?
À,
y cứ kinh nào mà nói?
Dạ, y cứ trong lời
đấy, trong kinh Pháp Hoa dạy thế nào, kinh Lăng Nghiêm dạy thế nào, chứ không phải mình có nói bừa, nói tràn, nói tha hồ. Mà đây mình phải có y cứ. Kinh Pháp Hoa, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát hỏi Đức Thích Ca tại sao tên Ngài là Quán Thế Âm. Thì Đức Thích Ca Ngài giảng sao? Ngài Vô Tận Ý hỏi Đức Thích Ca vì sao mà Ngài lại tên là Quán Thế Âm. Thế Đức Thích Ca đã nhờ thế nào? Mà chính cô đã đọc Kinh Pháp Hoa chưa?
Dạ có, dạ con có đọc rồi, con kính bạch rồi.
Đấy, thế thì Đức Phật là nhời thế nào?
Dạ con kính bạch trên Thầy, thì Đức Phật giải nhờ đó là Đức Phật
là Đức Quán Thế Âm. Đây đang nói về Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm sở dĩ mà tên là Quán Thế Âm là bởi vì
Ngài quan sát các âm thanh của thế gian.
Để làm gì?
Mà Ngài cứu khổ.
Đấy. Vậy thì cái chữ quán này nghĩa là gì?
Dạ con kính bạch trên Thầy, cái chữ quán ở đây có nghĩa là Ngài quan sát các âm thanh của thế gian mà Ngài cứu khổ.
Vậy thì đây nói về tự lợi hay là lợi tha?
Dạ con kính Phật tên Thầy là nói về lợi tha.
Tức là nói về phần kết quả. Ngài đã thành Phật rồi, bây giờ Ngài mới có cái công năng, cái quả báo này. Là hễ chúng sanh nơi nào nó kêu khổ thì Ngài có cái khả năng Ngài cứu vớt. Ngài chuyên nghe cái ở trong kinh Phật, Đức Quán Thế Âm tự nói đồng thời ngài, sau khi sáu mối kiếp đã gỡ được thì Ngài liền được hai thứ thù thắng, trên thì hợp với mười phương chư Phật diệu giác tâm, cho nên mới có 32 ứng thân. Mà dưới thì đồng với mười phương chúng sanh, đồng một bi ngưỡng. Đã hễ chúng sanh chỗ nào nó xót bi và ngưỡng. Bi là xót xa, ngưỡng là ngửa lên mong cầu. Nó đang có tai nạn, nó ngửa lên nó mong cầu, nó niệm, nó cầu cứu, thì Ngài liền quan sát cái âm thanh của nó mà Ngài cứu khổ. Thế cho nên tên Ngài là Quán Thế Âm. Đó, vậy thì trong kinh Pháp Hoa là nói về cái quả đức lợi tha. Thế còn khi lúc Ngài tu nhân trong kinh Lăng Nghiêm dạy sao? Cái chữ quán ở về phần tu nhân. Vậy là lúc tu nhân Ngài cũng dùng chữ quán, mà đến khi đắc quả Ngài cũng vẫn dùng cái pháp quán. Nhưng mà chỉ có điều lúc tu nhân thì Ngài quán cái nghe, cái tánh biết nghe, mà cái lúc đắc quả thì Ngài quán cái âm thanh. Đấy, cái cảnh sở quán thì không đồng, nhưng mà cái pháp năng quán thì Ngài dùng, lúc tu nhân cũng dùng đến nó, mà lúc kết quả cũng vẫn dùng đến nó. Vì thế cho nên tên Ngài là Quán. Ở đây nói chữ thế âm tức là nghiêng về cái phần kết quả. Bây giờ đã đắc quả cho nên ngài chuyên quan sát cái âm thanh của thế gian. Con nói tiếp.
Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy, con xin đọc bài. Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng:
Ngài đảnh lễ chân Phật là ông Phật nào?
Dạ, ngài đảnh lễ chân Phật là Đức Phật Thích Ca. Dạ.
Đấy.
Dạ.
Thế là ngài nói về Đức Thích Ca, về cái chuyện ngày xưa lúc mới phát tâm thì ngài theo Phật nào?
Dạ, ngài nói là mới phát tâm thì ngài theo Đức Phật là Quán Thế Âm.
Dạ.
Dạ.
Cho nên về sau ngài được cái tên ấy. Thế là ông thầy của ngài là Đức Quán Thế Âm. Thế ngài tu thế nào? Nghe pháp, văn, tư, tu ba cái tuệ. Bây giờ con đã, tổ đã giảng rõ cái việc này, bây giờ con nhắc lại. Nhận được cái tánh nghe của mình gọi là văn tuệ. Chúng ta thông thường học rồi hiểu thì được gọi là văn tuệ. Nhưng ở đây đặc biệt là nhận được cái tánh nghe của mình gọi là văn tuệ. Thế còn tu tư tuệ, suy ngẫm, tại sao lại gọi là tư tuệ? Bởi vì chữ tư nghĩa là suy ngẫm. Chữ tư nghĩa là suy ngẫm. Suy ngẫm một vấn đề. Tư tuệ là quan sát một vấn đề để hiểu cho thật sâu. Thế thì gọi là tư tuệ. Như chúng mình quán bất tịnh, đấy là tư tuệ. Thế còn ở đây thì không dùng cái ý thức, nhưng mà cái việc quan sát thật kỹ, chuyên chú soi chiếu soi về cái tánh nghe. Thế thì cũng là cái quan sát thật kỹ một vấn đề là cái tánh nghe, nhưng mà không dùng ý thức. Ở đây không dùng ý thức thì gọi là tư tuệ. Không dùng ý thức nhưng mà chuyên chiếu soi về một cái tánh nghe, thế cho nên gọi là tư tuệ. Thế rồi tu hành nghĩa là thế nào? Tu tuệ, bây giờ nói đến phần thứ ba là tu. Thì chúng mình thông thường thế nào gọi là tu? Mà đây thì Đức Quán Thế Âm ngài làm gì mà gọi là tu tuệ? Em cứ nói cái thông thường của mình để mình để nhận cái nghĩa cho nó dễ. Chỗ giống nhau chỗ nào mà khác nhau chỗ nào, phải nói cho rõ cái nghĩa thông thường trước.
Dạ, thông thường như của chúng con tu tuệ thì thông thường của chúng con á là học rồi chúng con từ những cái phép quán đó mà chúng con suy ngẫm, mà chúng con thực hành, chúng con quán đó là
con nói cho nó minh bạch đừng có lẫn. Suy ngẫm là nó thuộc về tư tuệ, là cái giữa thứ hai. Còn bây giờ nói đến cái thứ ba là tu tuệ. Con nói cho nó minh bạch ba cái rõ ràng. Bây giờ nói đến cái thứ ba, đừng sập xí sập ngầu học mà lẫn lộn thì nói chuyện gì.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy. Thì tu tuệ thì thông thường của chúng con á là mình thực hành những cái gì mình đã học. Ví dụ như con học phép quán bất tịnh thì con học trên lý thuyết, đó là văn tuệ. Rồi con suy ngẫm, đó là tư tuệ. Mà khi con thực hành, con ngồi vào tâm quán thì đó là tư tuệ.
Con lẫn lộn, con cứ nói lộn tùng phèo, các em nó khó nhận. Nói thứ nào nói cho nó minh bạch. Bây giờ đang nói đến cái thứ ba, anh nói cái thứ ba, rồi về sau hãy ôn lại mà nói cả ba thứ. Bây giờ hãy nói minh bạch thế nào gọi là tu tuệ thông thường của mình, rồi Đức Quán Thêm thì cái tu tuệ là thế nào.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy. Thì thông thường của mình thì tu tệ, có nghĩa là mình thực hành những phước quán, đó là tu tệ.
Tu tuệ nghĩa là mình thực hành cái chỗ mình đã học. Việt Nam mình có nói học hành, học tập. Đấy, mình thực hiện cái việc mình đã học thì gọi là tu. Thế bây giờ đây Đức Quán Thế Âm Ngài làm gì mà gọi là được tu tuệ? Cái tu tập sống với cái tánh Phật của mình, không trở về cái đường mê nữa, không sống với căn trần thức nữa, mà chuyên sống với cái tánh nghe của mình. Chuyên sống với tánh nghe của mình nghĩa là lúc an định cũng nghe, chuyên nghe cái tánh nghe, mà ngay cái lúc khạc nhổ vung tay làm các công việc quét nhà thổi cơm, cả đến cái lúc nói chuyện với mọi người giao tiếp, vẫn nhớ sống với cái tánh nghe của mình. Chuyên sống với cái căn bản Bồ Đề, với cái tánh nghe, tức là buông hẳn cái hư vọng, cái căn trần thức hư vọng. Vậy bây giờ nói tổng quát lại, con nói tóm lại cả ba thứ, nhắc lại, ôn lại cả ba thứ. Thế nào gọi là văn tuệ, thế nào gọi là tư tuệ, và thế nào gọi là tu tuệ. Làm sao lại gọi là văn tuệ? Tuệ nghĩa là có trí tuệ. Thế làm sao Ngài nhận lại cái tánh nghe mà lại gọi là văn tuệ? Là bởi vì Ngài cũng nghe Đức Quán Thế Âm dạy học. Ngài cũng có nghe Đức Quán Thế Âm dạy học. Mà Đức Quán Thế Âm dạy Ngài nhận lấy cái tánh nghe là sự thật, là chân tâm bản tánh của mình, buông những cái hư vọng. Thế cho nên gọi là tuệ, gọi là văn, bởi vì Ngài có nghe Đức Phật Quán Thế Âm dạy học. Mà gọi là tuệ là bởi vì Ngài buông những cái hư vọng, sống với cái thật. Thế cho nên Ngài nhận lấy cái tánh nghe của Ngài, đó là văn tuệ. Còn thế nào là tư tuệ? Tư nghĩa là suy ngẫm, mà tuệ là nó phát ra cái trí tuệ, buông xả được cái hư vọng, cái mê muội, thì gọi là tuệ. Để vậy là từ cái suy ngẫm mà có trí tuệ. Thế vậy đây Đức Quán Thế Âm Ngài chiếu soi để nghiên cứu bề bề sâu cái tánh nghe. Thế cho nên gọi là tư tuệ. Bây giờ cái thứ ba, tuệ. Đấy, thì đây cái phần tu của Đức Quán Thế Âm thì cũng như mình, là Ngài vâng lời Đức Thầy dạy, Đức Quán Thế Âm dạy học. Ngài vâng lời, Ngài tu tập. Đấy, cho nên Ngài chuyên sống với cái tánh nghe. Ngài thực hành cái lời dạy của Đức Quán, Đức Phật Quán Thế Âm. Ngài tu tập bằng cách chuyên sống với cái tánh nghe. Đấy. Thế Ngài được tuệ là bởi vì Ngài buông hẳn được năm lớp vô minh mà sống. Thế là từ cái chỗ tu an định vào cái tánh nghe mà Ngài buông được sạch cả năm lớp vô minh, cho nên Ngài được tuệ. Thế là cái trí tuệ do tu tập mà được.
Ở trong tánh nghe nhập lưu vong sở,
Ngài chuyên nhập lưu nghĩa là an định vào cái tánh nghe. Đấy gọi là vào dòng thánh. Đấy, nếu mà chị em chúng mình mà cứ thích nghe chuyện này chuyện khác, ưa cái âm thanh, cái đó là phàm phu. còn vào dòng thánh là buông xả những các cái cảnh ở bên ngoài. Thế ngài nhập lưu, ngài buông xả những cái âm thanh, cái chỗ vào đã tịch, chỗ vào tức là cái dòng thánh ngài vào đã được hoàn toàn tịch, tức là sống hoàn toàn với cái dòng thánh, không có còn những cảnh động tĩnh nữa. Cho nên ngài thấy rõ ràng, khi ngài đã hoàn toàn vào dòng thánh rồi, nghĩa là sống với cái tánh nghe rồi, thì ngài thấy rõ ràng hai cái tướng động tĩnh là không có. Đây là ngài gỡ được xong hai cái mối kết động và tĩnh. Gọi là mối kết là chúng mình cứ dính vào, chị em mình cứ như là bị buộc, bị thắt chặt vào cái động với cái tĩnh, cái âm thanh. Còn ngài thì ngài buông ra, ngài cởi. Cho nên gọi đây gọi là gỡ kết, cởi cái mối, cái việc thắt ấy, gỡ cởi ra. Thì ngài thấy rõ ràng nó là cái không có. Còn nói tiếp:
như vậy tiếng tu văn sở văn tận
nghĩa là thế nào? Đấy, ở trên ngài đã nói động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh, đó là cái âm thanh đã không có, cái sở văn đã hết. Sở văn là cái chỗ mình nghe, là những cái âm thanh, tức là cái động và cái tĩnh. Thì ở trên ngài đã nói minh bạch hai tướng rõ ràng không sanh, tức là cái sở văn đã tận. Nhưng mà còn cái năng văn, năng văn tức là cái thói quen của chúng mình cứ đi vơ những cái động tĩnh ấy để cái thần kinh nó biến ra âm thanh. Thế cái thói quen cứ đi vơ những cái động tĩnh ấy gọi là năng văn. Thì bây giờ cái động tĩnh đã rõ ràng không có, cái sở văn hoàn toàn là tận, là hết, là không, thì cái thói quen đi vơ ấy cũng từ từ nó gỡ ra, nó tan cái thói quen đấy đi. Bởi vì cái động tĩnh đã không có thì cái thói quen đi vơ động tĩnh từ từ nó hết. Thế khi nào hết cái thói quen ấy thì gọi là năng văn, sở văn đều tập. Thế đến đây là cái mối kết thứ ba: động là một, tĩnh là hai, năng văn là ba. Tức là cái thói quen đi vơ ấy, đi vơ những những cái động tĩnh, thì cái thói quen nó dần dần cởi mở tỉnh ra thành không. Thế là gỡ được ba. Tới đây là hết cái ngã chấp tôi nghe, tôi nghe cái này, tôi nghe cái kia, đến đây là hết.
Tận văn không trừ
tận, tận nghĩa là hết.
Dạ, thì hết sạch là không có còn còn dùng đến sáu căn nữa.
Đấy, cái tận văn này tức là hết cái chuyện nghe. Đấy, mà gỡ một căn là gỡ cả sáu căn. Cho nên ở cái tai không nghe thì ở cái mắt cũng không thấy nữa. Thế là hết cái chuyện thấy nghe người nếm, không có chia làm sáu nữa. Cái tâm mình không chia ra làm sáu nữa. Thế là tận văn là hết. Nhưng mà bây giờ không trụ vào cái chỗ tận văn. Đấy, đã hết cả sáu rồi mà vẫn cứ chuyên tu, vẫn an định vào cái tánh nghe. Thế tức là an định vào cái tánh Phật. Thế bây giờ không gọi là cái tánh nghe nữa mà gọi là giác. Bởi vì không chia làm sáu nữa thì bây giờ gọi nó là cái tánh giác. Còn nói tiếp:
Dạ. Giác sở giác không, không giác cực viên
và... Nhưng mà vẫn còn năng giác và sở giác. Tại sao con không để ý? Bây giờ nó vẫn còn giác và sở giác, có năng giác và sở giác thì làm sao?
Dạ, thì bây giờ phải tiếp tục để mà tu không luôn cả cái năng giác và sở giác này ạ.
Đó, thế tiếp nữa.
Dạ, không giác cực viên thì ngài tiếp tục tu thì cái cảnh giác này nó mong bên nó hiện ra.
Bây giờ con không, con đang nói đến chữ không.
Dạ.
Giác sở giác không, không giác cực viên, vậy cái gì nó mong manh?
Dạ, cái không, không giác đấy. Đó nó
đấy, bây giờ mình đã năng không, năng giác và sở giác à, mình không được cả hai cái rồi. Thì bây giờ cái không giác ấy, nó cực viên, tức là bây giờ là cái không giác nó hiện lên. Thì bây giờ con lại làm gì nữa?
Dạ, kính bạch thầy, con ngài tiếp tục để tu để cái năng không và cái sở không nó cũng diệt luôn ạ.
Thầy đấy, để cả hai cái năng không, sở không nó cũng diệt. Thế rồi sao?
Dạ, kính bạch thầy, thì ngài tiếp tục phản văn để đến khi nào mà sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền.
Đó, thế nào là sanh diệt đã diệt? Tức là cả năm cái cuối kết ở trên mình vừa nói đấy.
Dạ.
Đã hoàn toàn bây giờ hết rồi. Giờ tóm lại lúc đầu đó, thì cái động là nghe cái âm thanh, ngài buông cái động, hết cái động thì cái tĩnh nó hiện lên, ngài lại gỡ được cái tĩnh, không có vướng vào cái tĩnh đó. Thì trở về cái tánh tịch, tịch diệt của mình. Thế nhưng mà cái buông được hai cái trầm động và tĩnh, còn cái thói quen mình thích nghe, tức là mình đi, cái thói quen đi thâu hai cái trầm động và tĩnh, cái gọi là cái năng văn. Thế bây giờ cái động cái tĩnh đã hết thì cái thói quen nó đi thâu động tĩnh nó cũng hết, cho nên năng văn cũng hết. Thế là gỡ được ba mối, thì buông được cái chuyện nghe, thấy nghe, tức là cái tánh giác nó hiện tiền. Thì bây giờ lại năng giác, sở giác là không. Thế là bốn cái nghe, bốn cái mối kết. Rồi không cái mối, cả cái năng không, sở không cũng hết, là năm mối kết. Thì là còn cái tịch diệt, mà mình còn thấy có cái tịch diệt, cái mình còn thấy có cái diệt nữa, thì hãy còn là một mối kết cuối cùng. Cho nên phải gỡ luôn cái mối thứ sáu. Thế là trước hết gỡ cái động, thứ hai gỡ cái tĩnh, tức là cảnh ở bên ngoài đó, tức là sắc âm nó hết. Rồi đến năng văn, rồi đến cái nghe, tức là cái ngã chấp thuộc về cái thọ, đi cái tưởng nó tan đi. Rồi đến cái giác, sở giác, năng giác, sở giác, đó là cái hành ấm. Rồi đến cái năng không, sở không, sanh diệt đã hết, đấy là cái thức ấm. Cả năm ấm gỡ xong thì là tịch diệt hiện tiền, và trở về thật sự với cái chân tâm bản tánh của mình. Ba cái mối kết đầu là biệt nghiệp vọng kiến, còn cái hành với cái thức ấy là đồng nghiệp vọng kiến. Gỡ xong được hai cái vọng kiến thì cái chân tánh hiện tiền, hốt nhiên siêu việt.
Hốt nhiên siêu vượt thế xuất thế gian, mười phương viên minh được hai thù thắng,
Đó. Bây giờ ngài đã buông được sạch cái mê muội tối tăm, cả năm lớp vô minh tan hết rồi, thì bừng tỉnh lên. Cho nên ngài nói là hốt nhiên, ngài bừng tỉnh hoàn toàn. Bây giờ ngài sống với cái chân tâm của ngài, mà trở về được cái chân tâm của mình, ngài mới khám phá ra hai việc. Việc thứ nhất là tất cả ngài đồng thể với tất cả mười phương chư Phật. Thì ra tất cả mười phương chư Phật cũng như ngài, đồng một thể A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Tất cả chư Phật đồng một tánh giác như mình, các ngài cũng thấy cũng nghe như mình, mà các ngài đồng một thể với mình, không có gì khác cả. Thế cái việc thứ nhất, ngài thấy ngài đồng với mười phương chư Phật. Vì thế cho nên ngài có cái khả năng cũng như mười phương chư Phật thương xót, có cái lòng từ bi ban vui cho tất cả chúng sanh. Cho nên ngài cũng có cái khả năng như mười phương chư Phật hiện thân khắp cả. Đấy. Chẳng những ngài thấy ngài đồng thể với mười phương Phật, mà đã đồng thể thì đồng công dụng, đồng khả năng, cho nên có thể hiện thân khắp mười phương để nói pháp giáo hóa giảng dạy chúng sanh. Đấy. Thế là cái khả năng số một. Bây giờ ngài khám phá cái điểm thứ hai là ngài đồng thể với tất cả mười phương chúng sanh. Vậy thì mười phương chúng sanh đồng thể với ngài, mà ngài đồng thể với mười phương Phật, thì tức là mười phương chúng sanh đồng thể với mười phương Phật bình đẳng. Tới đây ngài được cái chánh đẳng chánh giác này, thấy mười phương chúng sanh đồng thể với mười phương Phật, không hai không khác. Mà mười phương chúng sanh vì ngài đồng thể với nó, ngài cùng ở khắp pháp giới với tất cả pháp giới chúng sanh, đồng thể với nó, cho nên ngài thấu đáo tất cả những sự đau khổ, những cái tai nạn, những cái khốn nạn, khổ nạn của chúng sanh, ngài thấu đáo được tất cả. Cái tâm chúng sanh nó đang ngửa lên đau xót cầu được cứu vớt. Thế vì ngài thấu đáo cái khổ nạn của tất cả chúng sanh, và ngài thấu đáo cái tấm lòng cầu mong thương xót, cầu giải thoát, cho nên ngài đáp ứng 12, 14 thí vô úy, ngài đáp ứng tất cả những sự khổ nạn này. Thế là một, ngài hợp, ngài thấy cái tâm của ngài đồng thể với mười phương Phật. Hai là ngài nhận ra cái tâm của ngài đồng thể với mười phương chúng sanh. Tóm lại là tất cả chúng sanh với chư Phật đồng một thể, như nhau không khác. Mà Phật thì đã tỉnh được rồi, còn chúng sanh thì còn mê, cho nên đang đau khổ và trông cầu cái sự cứu vớt.
32 ấn văn đạt đất Thái Tông.
Tại vì sao mà ngài được 32 ấn thân? Cùng Phật Như Lai đồng một từ lực, khiến con thân thành 32 diệu ứng. Nghĩa là sao? Thấy trên ngài vừa nói, ngài đồng thể với mười phương Phật, đồng thể thì cũng đồng một công dụng. Mười phương Phật luôn hiện thân thuyết pháp vì cái tâm lòng từ muốn ban vui cho chúng sanh, lúc nào cũng muốn cho tất cả chúng sanh được bình an. Thế cho nên các ngài thuyết pháp. Thế bây giờ Đức Quán Thế Âm cũng đồng như Phật, một lòng từ thương xót, cho nên là cũng như Phật, có khả năng hiện 32 ứng thân để đi thuyết pháp.
Bạch Đức Thế Tôn, nhân con cũng dường Quán Âm Như Lai được truyền pháp đình.
Tại sao con gọi cái pháp môn tu là như huyễn? Tu để không thấy mình tu, không thấy thì có đắc có được cái gì không?
Dạ con kính mặt trên thầy là ngài trở về với cái tánh của mình vốn sẵn có nha.
Đấy, bởi vì tánh của mình sẵn có rồi, chỉ vì mình quên, bây giờ phải nhớ ra mà trở về, chứ không phải là được một cái gì mới cả. Cho nên nói cái tu cũng như không, mình vốn vẫn có sẵn, cho nên gọi là huyễn. Thế nào là văn huân? Hãy giảng cho thầy thế nào là kim cang. Cái này gọi là pháp kim cang tam muội. Vậy sao cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm lại gọi là kim cang tam muội? Tam muội là chánh định. Nếu mà tu các pháp khác ấy, thì vào định, ra định, xuất định, nhập định. Có lúc vào, có lúc ra, cho nên không gọi là kim cang. Còn đây Đức Quán Thế Âm, ngài trở về cái tánh nghe của ngài, thì cái tánh nghe này bản lai nó vẫn định, không phải vào mới ra gì cả. Tự tánh bản lai, chẳng những từ trẻ đến già, mà từ kiếp trước rồi mãi đến kiếp sau, cái tánh nghe nó vẫn cứ thường trụ, cho nên gọi là kim cang. Nhận được cái định tự tánh bản lai nó vẫn cứ thế, cho nên gọi là cái định này như kim cang, không có gì phá được nó. Thế làm sao cái tánh kim cang này lại gọi là như huyễn kim cang tam muội? Như huyễn ban nãy vừa nói rồi đấy, bây giờ nhắc lại. Nó kim cang mà làm sao lại gọi là như huyễn? Đấy, tánh nó vẫn kim cang, chỉ tại mình mê, mình quên. Bây giờ trở về cái tánh thật của mình. Đấy, cho nên cái việc tu này gọi là như huyễn. Sao gọi là văn huân, văn tu? Thế nào là văn huân? Tức là cái bản giác của chúng mình xưa nay nó vẫn sáng. Như hôm qua thầy có lấy cái thí dụ, cái đèn bật sáng mà mình bọc một mảnh vải, thì cái sáng nó vẫn cứ le lói qua cái mảnh vải đen. Thế chúng mình, cái tánh Phật của mình, cái bản giác nó là tánh, là trí tuệ, là sáng. Cho nên bây giờ mình bọc một màng vô minh, nhưng mà cái trí tuệ này nó vẫn cứ tìm cách, nó le lói cái ánh sáng. Thế cho nên gọi là văn huân, nghĩa là cái bản giác của mình nó vẫn huân tập để cho mình tan vỡ cái vô minh. Thế sao gọi là văn tu? Cái công phu, có cái công phu tu hành, cho nên gọi là văn tu. Ngài khuyên trở về nghe lại cái tánh nghe của mình, nghiên cứu cái tánh nghe của mình. Ở đây có cái công phu tu hành. Thế cái pháp môn này tóm lại tên là Như Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang Tam Muội. Cái tam muội này tên là Như Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang Tam Muội. Vì tu cái pháp môn này cho nên ngài mới nhận được, trở về cái chân tâm bản tánh, ngài mới nhận được ngài đồng một thể với mười phương chư Phật. Cho nên ngài cũng như chư Phật hiện 32 ứng thân để giáo hóa chúng sanh, nói là từ lực. Bởi vì Phật thì đặc biệt chúng ta với Phật đồng một thể, nhưng mà Phật thì từ bi, mà chúng ta hiện tại thì ích kỷ. Đấy. Bởi vì chúng ta đồng thể nhưng mà quên, thành không có cái công dụng như Phật. Còn Đức Quán Thế Âm ngài bây giờ ngài tỉnh được ra, ngài đồng thể với Phật thì cũng đồng một công dụng, là lúc nào cũng có lòng từ thương xót những người còn mê, cho nên hiện thân thuyết pháp. Còn nói tiếp, bạch Đức Thế Tôn.
Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát vào định tiến tu vô lậu, thắng giải hiện nguyên, con hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Đây là có các vị Bồ Tát, có các vị Bồ Tát ấy, người ta vào định, người ta tiến tu vô lậu, thắng giải được hiện viên. Thế thì con hiện thân, chữ con đây là Đức Quán Thế Âm, hiện thân để vì nói pháp khiến được giải thoát. Bây giờ con nhận nghĩa cái câu này, ngài nói cái gì? Bồ Tát vào định tiến tu vô lậu, thắng giải hiện viên. Đây là Đức Quán Thế Âm hiện thân Phật để nói pháp cho các vị Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát này đã vào định rồi, đã tiến tu vô lậu, đã vô, không có còn lầm mê nữa. Cái chỗ thắng giải của ngài đã hiện tiền được viên mãn. Đấy, cái chỗ hiểu biết thù thắng đã được viên mãn rồi. Thế làm sao Đức Quán Thế Âm còn phải hiện thân Phật để nói pháp nữa, để làm gì? Đấy, còn thấy mình thắng giải hiện viên. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm phải hiện thân Phật, nhận lấy cái tánh giác của mình ở khắp pháp giới để làm ông Phật. Nhưng mà còn thấy mình đã thành Phật thì cái vị ấy, như ban nãy vừa nói, ngủ dậy mà còn thấy tôi đã thức thì cái thức ấy chưa phải hoàn toàn, phải quên hẳn cái chuyện thức ngủ. Thế bây giờ thành Phật mà thấy rằng mình đang thành Phật, thế thì hãy còn chưa quên được cái chuyện thành Phật. Cho nên đây Đức Quán Thế Âm phải hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát, để cho hoàn toàn bình an.
Nếu hàng hữu học tịch tịnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, con hiện độc giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Thì cũng như đoạn trên, tất cả những đoạn này cũng cùng một cái nghĩa như trên. Nhưng mà đây là vị hữu học, tức là chưa chứng A-la-hán, nhưng mà bây giờ người ta đã được cái chỗ tịnh diệu minh. Thấy cái tâm niết bàn hoàn toàn đã diệt sạch, những cái là mê rồi, cho nên thắng diệu hiện viên. Thế thì Ngài hiện cái thân độc giác để giảng, khiến cho được giải thoát. Thì cũng như ở trên, thắng giải hiện viên, ở đây thì tịch tĩnh diệu minh, mà còn thấy là được cái chỗ này, cái cảnh này là thật này. Thì tới còn một cái tế chướng, gọi là cái tế chướng cần về giải thoát.
Con kính bạch thầy, ở đây cái chỗ là thắng giải hiện viên,
thì Ngài hiện thân độc giác để vì nói pháp khiến được giải thoát. Con kính bạch thầy là Ngài nói pháp khiến được giải thoát cái chấp thắng giải hiện viên để thành độc giác, hay là
đây là tịch tĩnh diệu minh thắng diệu hiện viên. Để Ngài cho cái cảnh này, Ngài tới cái cảnh này mà Ngài thấy cái cảnh này, thì bây giờ chỉ còn một bài trên mình đã học đó, tức là một cái tế chướng cuối cùng.
Con kính bạch thầy, con muốn thưa là
để về nói pháp khiến được giải thoát, vậy là Ngài giải thoát cái cảnh thắng diệu hiện viên để thành độc giác, hay là vượt khỏi cảnh độc giác để thành Bồ Tát?
Mình còn thấy mình là tịch tĩnh diệu minh đấy, cho nên đây Ngài cho thấy rằng chưa phải là thắng diệu hiện viên đâu, mà còn phải tiến lên tu Bồ Tát hạnh nữa. Phải Ngài đánh thức Ngài các vị để tiến lên cái Bồ Tát hạnh.
Con kính bạch thầy, về là để giải thoát cái cảnh độc giác để lên Bồ Tát
Thì tất cả cái đáng này cùng một nghĩa như vậy.
Nếu hoàng hữu học chứng lý sanh không của pháp tứ đế, hành đạo tịch diệt thắng tánh hiện viên, con hiện thân văn để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Nào là chứng lý sanh không? Sanh nghĩa là gì?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, sanh có nghĩa là sanh ra,
nghĩa là không còn sanh tử nữa, không vào cái việc không vào sanh ra tử. Chợt thì có, không còn có thân phận đoạn sanh tử nữa, tức là các ngài chứng A-la-hán vĩnh viễn thoát luân hồi. Thế nào là pháp tứ đế? Nói là pháp tiểu thừa thì không đúng, bởi vì tất cả đại thừa tiểu thừa đều ở trong cái tứ đế này cả. Tứ đế là gồm những cái gì gọi là bốn à? Trước hết con cho thầy biết thế nào gọi là đế. Cái chữ đế nghĩa là gì? Trí tuệ quyết định à? Cái vị mà người ta đã có khổ đế là người ta có trí tuệ quyết định, biết thế gian này là khổ, dù cái vui cõi trời chăng nữa người ta cũng không thiết. Chữ đế là trí tuệ, nhưng mà cái thứ trí tuệ quyết định, cái trí tuệ thầm sâu, không có còn có một chút lung lay nào nữa. Thế nào con gọi là tập đế? Ở đấy mình huân tập những cái phiền não tham sân si. Thế cái người có tập đế, người ta biết cái sân là độc lắm, ta sợ. Không có bao giờ người ta có cái tâm bực dọc, giận hờn. Người ta biết cái ấy là độc à. Cho nên quyết định không bao giờ có một chút bực bội, tức tối, giận hờn. Thế thì gọi là tập đế. Thế con hiểu thế nào gọi là đạo đế? Đạo đế.
Dạ.
Đế là gì đã?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, đế nghĩa là trí tuệ quyết định ạ.
Thế vậy đạo đế là gì? Cái trí tuệ quyết định, tin chắc những lời Phật dạy, những pháp môn Phật dạy là đúng. như ngài A Nan nói đó, dù là mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống được, núi Tu Di có thể nghiêng đổ được, lời Phật dạy không có khác được. Đấy, đó là bởi vì ngài đạo đế, ngài tin quyết chắc ở những pháp môn tu mà Phật đã dạy, quyết định là lợi ích. Thế còn thế nào gọi là diệt đế? Không phải, con nói 4 lần chữ đế mà vẫn không xong. Bây giờ nói lại, nghĩ cái lời mình nói, chứ đừng có nói tràn theo cái đầu lưỡi thì không được. Thầy đang hỏi về diệt đế. Chữ diệt nghĩa là gì? Chữ đế nghĩa là gì? Vậy diệt đế nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Tại làm sao lại gọi là diệt?
Dạ.
Thế sao Niết Bàn của con lại gọi là diệt? Diệt nghĩa là phá, phá đến cùng, làm cho nó hết tuyệt đi thì gọi là diệt. Đó. Thế sao Niết Bàn an vui của con lại tên là diệt? Nghe nó lạ tai chứ nhỉ? Diệt nghĩa là phá cho nát đi, cho hết đi, cho không còn mọc mũi sủi tâm lên nữa, thế gọi là diệt. Thế sao Niết Bàn của con lại tên là diệt? Nói thế gọn nhỉ? Đấy, để cho chúng ta biết bản tánh của chúng ta là tánh Phật, là tánh giác, là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Bản chất của chúng ta là an vui, là Phật. Thế mà chúng ta lại không chịu ngồi yên để làm ông Phật, mà chúng ta cứ nổi tham sân si, rồi tạo đủ nghiệp sát đạo dâm vọng. Thế cho nên bây giờ phải diệt cho sạch cái thói mê muội tối tăm ấy, phải diệt cho sạch cái lầm mê ấy, trở về bản chất của mình thì bình an yên vui. Đừng nổi tham sân si lên, đừng có làm những cái việc sát đạo dâm vọng nữa. Diệt đây là diệt cho sạch cái mê lầm, cái sai quấy, những cái thói xấu, phải diệt cho sạch đi thì mới có an vui được. Đấy, tất cả chúng sanh cho đến loài người đều sợ khổ mà cầu vui. Tất cả mà từ xưa tới nay bao nhiêu những môn học, những tài đàm của nhân loại chỉ để làm thế nào cho muôn loài đỡ khổ, được an vui. Thế Phật dạy, Phật đến cầu Phật thì Phật dạy rằng cách thoát khổ an vui này ở ngay trong tầm tay chúng ta. Chúng ta chỉ có một việc: tránh ác và làm lành. Thế thôi. Diệt cho sạch những cái thói sợ. Bản chất của mình là bình an, là Phật, là thường lạc ngã tịnh. Chỉ tại mình cứ mọc ra những cái tham sân si, rồi tạo nên những cái nghiệp sát đạo dâm vọng, cho nên mình tự đẩy mình vào cái cảnh khổ. Chứ bản chất của mình là tánh Phật, là an vui. Thế cho nên bây giờ muốn an vui thì quay về mình, diệt cho sạch 3 cái tham sân si, đừng tạo những nghiệp sát đạo dâm vọng nữa.
Nếu có chúng sanh tỏ biết lòng dục, không phạm dục trần, dục thân đã tịnh, con hiện phạm quân để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Bởi vì chúng ta ở cái thế giới của chúng mình đang sống đây có 3 cõi. gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta hiện tại, trẻ em chúng mình đang ở trong cái cõi gọi là dục giới. Con mắt nó thèm khát thấy sắc trần, tai nó thèm khát nghe những lời khen, mũi nó thèm khát mùi thơm, cái lưỡi nó thèm khát miếng ăn ngon, cái thân nó thèm khát sự an ổn. Thế cho nên chúng ta cả ngày sáu căn xúc chạm sáu chân, khởi lên cái lòng ao ước những cái vừa y, mà hễ hơi cái gì trái y ấy, thì chúng ta nổi sân nổi giận, bởi vì muốn vừa y nó đã không vừa y, nó lại còn trái, cho nên giận. Muốn nó khen nó đã không khen, nó lại còn chê, cho nên tức. Thế tức mình thì là tạo nên những các cái thủ đoạn để báo thù, để sinh chuyện. Thế cho nên đã cứ mong ước sự an vui mà lại không được an vui, mà còn cứ đọa mãi vào những cái cảnh khổ. Đó là cái gốc, là ở cái lòng ham muốn, lòng ưa thích, gọi là lòng dục. Thế bây giờ đây muốn thoát cõi dục giới lên cõi sắc giới cũng vẫn là ở phàm phu, nhưng mà thoát được cái dục giới thì cái tâm phải hoàn toàn không tơ vương một chút ham thích nào. Cái mắt không ham sắc, cái tai không ham, không ham danh. Đấy, cái tâm làm sao hoàn toàn thanh thoát. Thế cho nên biết cái thiền định lên được đến sắc giới cũng không phải là chuyện dễ. Đấy là nói thoát lòng dục, tham cái ngũ dục ở thế gian. Thế rồi lên đến sắc giới an tĩnh nữa thì tiến lên vô sắc giới, cõi trời vô sắc, cả ngày hoàn toàn không có thân, chỉ sống bằng thiền định. Thế đây cõi trời ngài hiện thân Phạm Vương, chữ Phạm nghĩa là thanh tịnh, hoàn toàn ở trong cái khuôn phép giới luật. Thế mà đây ngài lại làm vua ở cõi Phạm thì chúng ta biết ngài thanh tịnh đến trình độ nào. Đây là một cõi, đây là nói về cõi trời để thôi, chứ chưa phải là cõi thánh. Thế đấy, nếu có chúng sanh nào biết cái lòng dục là gốc của tất cả luân hồi, gốc của biển trầm luôn, biết được như thế cho nên muốn giải thoát cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Thế nếu chúng sanh nào mà nó có cái sự giác ngộ như thế rồi thì Đức Quán Thế Âm ngài hiện thân ông Phạm Vương đấy, một vị đã là vua ở trong cái cõi Phạm. Cõi Phạm là cõi hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà nhớ là chưa phải thánh, vẫn còn là phàm phu, nhưng người ta đã thanh tịnh. Thế thì ngài hiện cái thân cái ông vua ở cõi Phạm, tức là cái cảnh giới đã thanh tịnh lắm, thì ngài hiện cái thân ông vua ở cõi Phạm, một người đã hoàn toàn thực hiện kết quả cái sự thanh tịnh an lành. Cho nên ngài hiện thân Phạm Vương để dạy cho, nếu chúng ta có cái tâm cầu giải thoát những cái dục lạc thì ngài dạy cho cái phương pháp tu hành để được giải thoát. Tham phu nhưng mà đã biết hướng về sự trong sạch, thoát những cái tham, cái lòng tham, cho nên gọi là giải thoát. Thế còn ban nãy nói, ban nãy nói về vị Thanh Văn đấy, thì ngài là bậc thánh, ngài đã thanh tịnh hoàn toàn, nhưng mà ở trình độ bậc thánh này, thế làm sao Đức Quán Thế Âm còn phải hiện thân để nói pháp, để dạy cái gì? Ở đây ông này tuy là cũng cầu cái sự thanh tịnh, nhưng còn phàm phu, còn ở cõi trời, thì Đức Quán Thế Âm hiện thân để dạy cho giải thoát, cái đó đúng rồi. Nhưng còn như ban nãy nói về ông Thanh Văn, chính bản thân ngài đã giải thoát rồi, mà Đức Quán Thế Âm còn hiện thân để dạy cái gì nữa? Các ngài Thanh Văn, các ngài ở cõi cảnh giới Niết Bàn, vĩnh viễn thoát luân hồi sanh tử. Các ngài là bậc thánh, nhưng mà các ngài cố chấp vào cái cảnh Niết Bàn, mà các ngài không hiện thân ở trong đường sanh tử để tu hạnh Bồ Tát có cứu khổ độ nạn cho chúng sanh thì mới thành Phật được. Còn ngài cứ an vui ở trong cảnh Niết Bàn của ngài thì quý thật, an vui thật, vĩnh viễn giải thoát, như vậy thật là quý. Thế nhưng mà không thành Phật. Đức Phật dạy rằng trong khi tất cả chúng sanh nó còn đang mê muội tâm tối, mà mình an ổn hưởng cái cảnh yên vui như vậy thì mình hãy còn tàn nhẫn, không có lòng thương xót, thì như vậy hãy còn là tàn nhẫn, chưa gọi là thánh được. Thánh thì phải có lòng từ bi, cứu khổ độ nạn cho chúng sanh mới thật là thánh. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm hiện thân để giác tình cho các ngài. Đấy. Đừng cố chấp vào cái cảnh Niết Bàn, đừng quá sợ cái đường sanh tử, mà phải biết rằng tất cả chúng sanh nó đồng thể với mình, nó đồng thể với Phật. Và bây giờ nó đang mê, nó là tánh Phật, mà bây giờ nó mê, nó cứ vùi đầu ở trong địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Mình nỡ nào yên ổn ngồi ở cảnh giới gọi là giải thoát, là an vui. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm phải tới để đánh thức quý ngài. Hễ mà còn không thương xót chúng sanh tức là còn tàn nhẫn, mà còn tàn nhẫn thì tức là còn ác, chưa phải là thánh được. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm đến hiện thân đến cảnh giới các vị Thanh Văn để thỉnh các ngài rời Niết Bàn vào trở lại đường sanh tử độ chúng sanh thì mới có thể thành Phật được.